Chương 17. Các tiến trình xã hội và văn hóa. Chúng ta đọc chương sách này khi nghĩ về những hậu quả xấu, trong đó các thế lực xã hội tác động lên hành vi ứng xử của con người. Một vài nội dung sẽ làm chúng ta bối rối khi nhận ra những hành vi độc ác. Chúng ta cho rằng sức mạnh của hoàn cảnh và nhiều trường hợp khác có thể dẫn đến những hành động tàn bạo. Cùng lúc đó, chúng ta mô tả sự cố gắng không ngừng nghỉ của con người để được xã hội chấp nhận, để thực hiện những hành động có lòng vị tha mà không chờ đợi sự đền ơn. Cuối cùng, chúng ta hy vọng chương này sẽ vạch ra một dấu hiệu lạc quan bằng cách gợi ý làm thế nào mà những hiểu biết sâu sắc xuất hiện thông qua việc nghiên cứu hệ thống kiến thức xã hội có thể làm giảm bớt một vài sự căng thẳng trên thế giới. Nhiều người tìm thấy các chủ đề đã được thảo luận trong chương này có cả sự phấn khích và sự bối rối. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có cơ hội để thảo luận toàn bộ những hàm ý trong bài với những người khác. Bạn nên kết thúc chương này trong sự hiểu biết làm thế nào những sức mạnh tâm lý xã hội tác động lên từng người như khi các cá nhân hợp lại trong nhóm và đưa ra một vài quyết định đáng sợ nhất trong lịch sử. Sức mạnh của hoàn cảnh. Qua cuốn sách, chúng ta thấy các nhà tâm lý học đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của hành vi ứng xử ở những môi trường khác nhau để tìm ra những câu trả lời. Một vài người chú ý đến các nhân tố di truyền và những người khác tập trung vào ảnh hưởng của môi trường. Các nhà tâm lý học xã hội tin yếu tố quyết định hàng đầu của hành vi ứng xử là chức năng tự nhiên của hoàn cảnh xã hội ở nơi hành vi ứng xử được tìm thấy. Họ tranh cãi rằng những tình huống xã hội đã đưa ra quyền kiểm soát quan trọng bao trùm toàn bộ hành vi ứng xử của từng cá nhân, thường chi phối tính cách, những giá trị và niềm tin. Trong phần này, chúng ta sẽ xem lại cả về sự khám phá kinh điển và những thí nghiệm gần đây kết hợp với việc khám phá ra những tác động không dễ phát hiện nhưng có thể làm thay đổi mạnh mẽ hành vi ứng xử của con người. Vai trò và quy tắc. Vai trò xã hội nào khả dụng với bạn? Vai trò xã hội là một dạng hành vi ứng xử đã được xã hội định rõ mà một người mong muốn có khi thực hiện chức năng trong một bối cảnh hoặc trong một nhóm người nhất định. Những hoàn cảnh xã hội khác nhau có thể mang lại những vai trò khác nhau. Khi ở nhà, bạn có thể chấp nhận vai trò của một người con hay anh chị em ruột. Khi ở trong lớp học, bạn chấp nhận vai trò của một người sinh viên. Tuy vậy, trong những dịp khác, bạn là một người bạn thân hay người yêu. Bạn có thể thấy những vai trò khác nhau này ngay lập tức đưa ra các hành vi khác nhau, phù hợp và có hiệu quả đối với bạn như thế nào. Hoàn cảnh cũng là đặc điểm được thể hiện bởi quá trình hoạt động của các quy tắc, những nguyên tắc chỉ đạo để ứng xử với hoàn cảnh đặc thù. Một vài quy tắc được nói một cách rõ ràng trong những biểu hiện: không hút thuốc, không ăn uống trong lớp, hoặc trẻ em được dạy một cách nghiêm khắc: kính trọng người lớn, đừng bao giờ nhận kẹo từ một người xa lạ. Các quy tắc khác thì ẩn ý. Chúng được học thông qua cách giao tiếp với người khác trong những hoàn cảnh đặc biệt. Khi bạn mở máy nghe nhạc, âm lượng cỡ nào, bạn có thể đứng cách người khác với khoảng cách ra sao, khi nào bạn có thể gọi tên riêng của người khác, và cách thức nào phù hợp để bạn phản ứng với một lời ngợi khen hay một món quà. Tất cả những hành động này phụ thuộc vào hoàn cảnh. Chẳng hạn, người Nhật không bao giờ mở gói quà ngay trước mặt của người cho quà, vì họ sợ không thể hiện hết sự cảm kích. Người nước ngoài không hiểu nguyên tắc bất thành văn này sẽ hiểu sai cách ứng xử đó như một sự khiếm nhã thay vì thông cảm. Lần tới bước vào thang máy, bạn cố gắng xác định những quy tắc nào bạn đã học về tình huống này. Tại sao người ta thường lặng thinh hoặc nói rất nhỏ? Nói chung, bạn sẽ không thể hiểu một cách cụ thể những tác động của các vai trò và quy tắc xã hội. Tuy nhiên, có một thí nghiệm tâm lý học xã hội kinh điển, thí nghiệm nhà tù Stanford, đã cho thấy những quy tắc mang lại các kết quả đáng kinh ngạc. Haney và Zimbardo 1997, Zimbardo 1975, Do Lovibong cùng những cộng sự tái bản ở Australia năm 1979. Vì những tác động trong cách ứng xử và tình cảm gay gắt không như mong đợi, gây ấn tượng sâu sắc khi quan sát được 5 người tù với những phản ứng căng thẳng tột bậc được giải thoát sớm từ nhà tù không bình thường này, và các nhà tâm lý học buộc phải kết thúc nghiên cứu 2 tuần của họ chỉ sau có 6 ngày. Mặc dù Tommy Whitelaw tuyên bố sẽ không thực hiện lại một lần nữa, anh hãnh diện với trải nghiệm cá nhân của mình vì đã học được nhiều điều về chính bản thân và về bản chất tự nhiên của con người. May thay, anh và các sinh viên khác cơ bản là những người có sức khỏe tốt và là những người dễ dàng phục hồi trở lại từ hoàn cảnh thực hiện nhiệm vụ nặng nề. Trải qua nhiều năm sau đó, những sinh viên này không có biểu hiện bị ảnh hưởng bởi thực nghiệm. Những người tham gia đã đóng góp toàn bộ sức lực của mình cho một bài học quan trọng. Sức mạnh của hoàn cảnh trong nhà tù giả định đã tạo thành một thực tại xã hội mới, một nhà tù thực sự trong tâm trí những cai tù và người tù. Theo như phần kết luận của thí nghiệm nhà tù Stanford, hành vi ứng xử của người tù và cai tù khác nhau ở hầu hết từng hành vi quan sát được. Xem hình 17.1. Tuy nhiên, nó chỉ là một sự tình cờ. Trong hình thức của nhiệm vụ được phân công một cách ngẫu nhiên, đã quyết định vai trò. Những vai trò đã tạo ra sự khác biệt về địa vị và quyền lực được xác nhận tính hợp lệ trong hoàn cảnh nhà tù. Không có ai chỉ dạy cho những người tham gia thực hiện vai trò của họ. Thậm chí họ chưa bao giờ ghé thăm một nhà tù thực tế. Tất cả những người tham gia chỉ học một vài điều về sự tác động lẫn nhau giữa quyền lực và không có quyền lực. Banuzizi và Movahedi, 1975. Cai tù là một người hạn chế sự tự do của người tù để quản lý hành vi ứng xử của họ và làm cho họ cư xử theo cách thức có thể đoán trước. Nhiệm vụ này được hỗ trợ bởi việc sử dụng những nguyên tắc cưỡng bức, bao gồm sự trừng phạt dứt khoát đối với những hành vi vi phạm. Những người tù chỉ có thể tác động trở lại đối với hình thái xã hội của một bối cảnh tương tự nhà tù được hình thành do những quyền lực này. Sự nổi loạn hay phục tùng là lựa chọn duy nhất của người tù. Kết quả của việc lựa chọn thứ nhất là sự trừng phạt. Trong khi đó, kết quả của việc lựa chọn thứ hai là sự mất quyền tự quản và phẩm giá con người. Các sinh viên tham gia thí nghiệm trước đây từng trải qua sự khác nhau về quyền lực trong những mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau của họ, như cha mẹ, con cái, thầy, trò, bệnh nhân, bác sĩ, ông chủ, người lao động, nam, nữ. Họ chỉ tinh lọc và làm nổi bật thêm những mẫu ứng xử quan trọng đối với bối cảnh đặc thù. Mỗi sinh viên có thể đóng cả hai vai trò. Nhiều sinh viên trong vai trò người canh tù đã báo cáo rằng họ thật sự ngạc nhiên khi dễ dàng có được quyền kiểm soát người khác. Chỉ cần mặc một bộ đồng phục là đủ để biến đổi họ từ những sinh viên đại học thân thiện trở thành những người cai tù hung hăng. Bạn muốn trở thành kiểu người như thế nào khi thể hiện những vai trò khác nhau? Cảm nhận về bản ngã kết thúc ở đâu và nhân dạng của bạn bắt đầu từ đâu? Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Vai trò xã hội trong một nhà tù giả định. Vào một ngày chủ nhật mùa hè ở bang California, một hồi còi báo động đã phá tan bầu không khí buổi sáng yên bình của trường đại học, nơi sinh viên Tommy Whitelaw theo học. Một chiếc xe ô tô cảnh sát đỗ xịch lại trước nơi ở của anh ta. Trong vòng một vài phút, Tommy bị buộc tội với tội danh nghiêm trọng, nghe lệnh bắt, bị khám xét người và còng tay. Sau đó người ta lấy dấu điểm chỉ. Tommy bị bịt mắt và được chuyển đến nhà tù Stanford. Ở đó anh ta trở thành tù nhân có số áo 647. 8 sinh viên đại học khác cũng bị bắt và được đánh các số tương tự. Tommy và tất cả các bạn cùng khám của anh đều là những người tình nguyện đã trả lời một bài báo và đồng ý để trở thành những người tham gia trong một cuộc thí nghiệm kéo dài 2 tuần về cuộc sống trong tù. Bằng cách búng đồng tiền một cách ngẫu nhiên, một vài người tình nguyện được chỉ định làm những người tù. Những người còn lại trở thành những người canh tù. Tất cả những người này đã được chọn ra từ nhóm những sinh viên tình nguyện, dựa trên những bài trắc nghiệm tâm lý và các cuộc phỏng vấn. Những người này là người tôn trọng pháp luật, ổn định về tình cảm, thể chất khỏe mạnh và có tình trạng bình thường ở mức trung bình. Những người tù sống trong nhà giam gần chiếc đồng hồ treo tường. Những người gác tù làm việc theo tiêu chuẩn 8 giờ một ca. Khi có dịp, các sinh viên này đã gánh vác những vai trò được đảm nhiệm một cách ngẫu nhiên. Trong vai trò của người gác tù, các sinh viên đại học từng là những gã dễ chịu, đã cư xử một cách hung hăng, thậm chí đôi khi tàn bạo. Những người gác tù yêu cầu tù nhân tuân theo tất cả các quy tắc mà không được hoài nghi hay do dự gì. Không làm theo những điều này sẽ dẫn đến việc mất một đặc quyền. Thoạt đầu, những đặc quyền bao gồm các cơ hội để được đọc, viết hay nói chuyện với những người bạn tù khác. Sau đó, một sự phản đối nhẹ nhất cũng dẫn đến việc mất những đặc quyền về ăn uống, ngủ nghỉ và tắm rửa. Việc không tuân theo những quy tắc cũng dẫn đến việc phải làm những công việc như là lau chùi nhà vệ sinh bằng tay trần, hít đất trong khi người gác tù đè chân lên lưng và trải qua nhiều giờ trong nhà biệt giam. Những người gác tù luôn luôn nghĩ ra các cách thức mới để làm cho tù nhân cảm thấy khổ sở. Giống như những người tù, các sinh viên trước đây có tâm lý ổn định, chẳng mấy chốc đã cư xử một cách bệnh hoạn. Gần 36 giờ sau khi số đông nhóm bị bắt giữ, tù nhân mang số áo 8412, một trong những người đứng đầu cuộc nổi loạn không thành buổi sáng đó, bắt đầu khóc một cách không thể nén lại được. Anh đã trải qua những cơn thịnh nộ, suy nghĩ và phiền muộn. Vào những ngày căng thẳng, thường có hơn 3 tù nhân ngày càng bộc lộ rõ những triệu chứng bệnh liên quan đến sự căng thẳng. Tù nhân thứ 5 đã bộc lộ rõ chứng phát ban do căng thẳng thần kinh khi bị khước từ lời yêu cầu tạm tha. Những quy phạm xã hội. Thêm vào sự mong đợi đối với vai trò của những hành vi ứng xử, các nhóm bày tỏ nhiều sự mong đợi đối với các cách thức và những thành viên của họ nên hành động. Những mong đợi đặc thù về các quan điểm phù hợp xã hội và những hành vi ứng xử là đặc điểm tiêu biểu của nhà nước hoặc những quy tắc cụ thể của một nhóm người được gọi là những quy phạm xã hội. Những quy phạm xã hội có thể là những nguyên tắc phổ biến. Các quy phạm xã hội cũng có thể đưa ra những tiêu chuẩn đặc thù của tư cách đạo đức. Chẳng hạn, nếu bạn làm việc giống như một nam hay nữ phục vụ, bạn sẽ đối xử với khách hàng một cách lịch sự, cho dù họ đưa ra những lời yêu cầu không dễ chịu chút nào. Việc thuộc về một nhóm người tiêu biểu trong xã hội có liên quan đến việc khám phá ra bối cảnh của những quy phạm xã hội, điều hòa hành vi theo ý muốn trong bối cảnh của nhóm xã hội. Sự điều chỉnh này xảy ra theo hai cách. Bạn chú ý những tính chất giống nhau trong cách ứng xử của tất cả hay hầu hết các thành viên, và bạn quan sát thấy những hậu quả tiêu cực khi một ai đó làm trái quy phạm xã hội. Các quy phạm này có những chức năng khác nhau. Hiểu biết các quy phạm trong một hoàn cảnh xã hội cụ thể sẽ định hướng cho các thành viên và điều chỉnh mối tương quan xã hội của họ. Mỗi người tham gia có thể biết trước sẽ bước vào hoàn cảnh như thế nào, có khả năng nói gì và làm gì, cũng như cách ứng xử có thể trông đợi ở họ để đạt được sự chấp thuận. Bạn thường cảm thấy khó chịu khi ở trong hoàn cảnh mới bởi vì bạn không thể hiểu được các quy tắc chi phối cách thức bạn sẽ hành động. Một vài sự khoan dung làm chệch hướng tiêu chuẩn cũng là một phần của quy phạm xã hội. Rộng rãi trong một vài trường hợp, bị hạn chế trong những trường hợp khác. Sự tuân thủ. Khi bạn chấp nhận một vai trò xã hội hay bắt buộc phải theo một quy phạm xã hội, Trong một chừng mực nào đó, bạn là người đang tuân thủ sự mong chờ của xã hội. Sự tuân thủ là xu hướng của những người chấp nhận cách ứng xử và những quan điểm do các thành viên khác trong nhóm thể hiện. Tại sao bạn lại tuân thủ? Có những trường hợp nào bạn phớt lờ sự thúc ép của xã hội và hành vi một cách độc lập không? Các nhà tâm lý xã hội đã nghiên cứu có hai loại sức mạnh có thể dẫn đến sự tuân thủ. Các quy trình ảnh hưởng có tính thông tin. Muốn được biết một cách chính xác và muốn hiểu ngay lập tức để hành động trong một hoàn cảnh cụ thể. Các quy trình ảnh hưởng có tính quy phạm. Mong muốn người khác thích, chấp nhận và tán thành. Chúng ta sẽ mô tả những thí nghiệm kinh điển minh họa cho mỗi loại ảnh hưởng. Ảnh hưởng có tính thông tin. Hiệu ứng tự vận động serif. Có nhiều tình huống trong cuộc sống mà bạn phải đưa ra những quyết định về cách ứng xử một cách khá nhập nhằng. Giả định bạn đang ăn tối trong một nhà hàng sang trọng với một nhóm đông người. Mỗi một bàn đặt một bộ đồ ăn bằng bạc ngay ngắn làm chói mắt. Làm sao bạn biết sử dụng cái nĩa nào khi món ăn đầu tiên đưa ra? Điển hình là bạn sẽ phải quan sát những thành viên khác trong bữa tiệc để có sự lựa chọn thích hợp. Đây là sự ảnh hưởng có tính thông tin. Một thí nghiệm kinh điển khác được Muzaffar Sharif 1935 thực hiện đã chứng minh những ảnh hưởng thông tin dẫn đến sự tạo thành những quy phạm. Một khi những quy phạm được thiết lập trong một nhóm, chúng có khuynh hướng tồn tại mãi. Trong nghiên cứu sau, những quy phạm nhóm tự vận động tiếp tục tồn tại ngay cả khi kiểm tra lại một năm sau đó và không cần các thành viên của nhóm trước làm chứng những đánh giá. Rohrer cùng những cộng sự 1954. Các quy phạm có thể được truyền từ một thế hệ thành viên của nhóm đến thế hệ kế tiếp và có thể tiếp tục ảnh hưởng kéo dài đến cách ứng xử của con người khi nhóm gốc hình thành quy phạm không tồn tại nữa. Insko và những cộng sự 1980. Làm sao chúng ta biết được những quy phạm này có thể đã ảnh hưởng qua nhiều thế hệ? Trong các nghiên cứu về hiệu ứng tự vận động, các nhà nghiên cứu đã thế chỗ một thành viên của nhóm này bằng một thành viên mới của nhóm khác sau mỗi đợt thử nghiệm tự vận động cho đến khi tất cả các thành viên của nhóm đều mới lạ so với hoàn cảnh. Quy phạm tự vận động của nhóm vẫn giữ đúng và được truyền cho họ qua nhiều thế hệ kế tiếp khác. Jacob và Campbell 1961. Bạn có biết tại sao thí nghiệm này thể hiện các quy trình cho phép những quy phạm của cuộc sống thực có thể được truyền qua các thế hệ không? Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Ảnh hưởng thông tin đem lại những quy phạm. Người ta yêu cầu những người tham gia thí nghiệm đánh giá số lần chuyển động của một đốm sáng. Thực chất nó không chuyển động, nhưng có vẻ như xê dịch khi quan sát trong bóng tối hoàn toàn mà không có một điểm nào làm chuẩn. Đây chính là một sự đánh lừa nhận thức giống như hiệu ứng tự vận động. Thoạt đầu, những đánh giá cá nhân thay đổi nhiều lần. Tuy nhiên, khi những người tham gia được tập hợp lại trong một nhóm, bao gồm cả những người xa lạ và những đánh giá của họ được tuyên bố rõ ràng, sự đánh giá của họ đã bắt đầu cùng tập trung. Họ bắt đầu thấy tia sáng di chuyển theo cùng một hướng và có số lượng như nhau. Thậm chí, điều thú vị hơn là phần sau cùng của đề tài nghiên cứu của Seyfried. Giống như phần thí nghiệm trên, khi một mình ngồi trong phòng tối đằng sau nhóm quan sát, những người tham gia này tiếp tục tuân theo quy phạm của nhóm đã có khi họ tập hợp lại. Khi các cá nhân trở thành độc lập với một nhóm, chẳng hạn như trong nghi lễ tôn giáo, vì những cảm giác cơ bản của giá trị cá nhân, chúng thiên về sự tuân thủ một cách cực đoan. 20.000 cặp tình nhân mặc áo cưới giống nhau kết hôn trong dịch vụ này do Reverend Sun Ming Moon tổ chức. Gần đây hơn, vào tháng 8 năm 1995, Moon đã tổ chức kết hôn cùng một lúc 360.000 cặp vợ chồng mộng mơ được kết nối qua vệ tinh ở 500 điểm khác nhau trên khắp thế giới. Tại sao con người tìm thấy niềm an ủi trong sự tuân thủ ở mức độ lớn như vậy? Ảnh hưởng có tính quy chuẩn. Hiệu ứng AS. Phương pháp nào tốt nhất để chứng minh rằng con người đôi lúc sẽ tuân thủ vì sự ảnh hưởng có tính chất quy chuẩn? Những mong muốn của họ được chấp thuận, đồng tình và yêu thích. Một trong những nhà tâm lý học xã hội có ảnh hưởng là Solomon Asch, 1940-1956, đã tạo ra các tình huống, trong đó những người tham gia đưa ra đánh giá trong những hoàn cảnh mà tính xác thực về tự nhiên là tuyệt đối rõ ràng. Nhưng những người còn lại của nhóm đã báo cáo rằng họ thấy tính thực tế đó hoàn toàn khác nhau. Họ đã thuyết phục các nam sinh viên tin rằng họ đang trong một nghiên cứu nhận thức đơn giản có liên quan đến thị giác. Người ta đưa cho họ xem những cái thẻ có 3 dòng kẻ có chiều dài khác nhau và yêu cầu họ cho biết 3 dòng kẻ nào có cùng chiều dài là dòng chuẩn. Xem hình 17.2. Các dòng hoàn toàn khác nhau, do đó những sai lầm là rất hiếm xảy ra và các kích thước tương quan của dòng kẻ thay đổi theo mỗi một chuỗi thử nghiệm. AS mô tả một vài người tham gia đã nhường phe đa số gần như mọi lúc, giống như làm mất phương hướng và đầy mối nghi ngờ. Ông phát biểu rằng họ đã trải qua một sự thôi thúc mạnh để không thể hiện sự khác biệt với đa số. 1952, trang 396. Nhiều người chấp nhận khuất phục sự ảnh hưởng của áp lực xã hội và tần suất làm theo của họ. Thậm chí một vài người đã khẳng định rằng họ thực sự thấy những dòng kẻ cùng chiều dài với nhau, cho dù có sự trái ngược nhau rõ ràng giữa chúng. Trong những nghiên cứu khác, AS đã làm biến đổi 3 yếu tố: quy mô đa số bằng lòng, sự hiện diện của người tham gia bất đồng quan điểm so với đa số, và quy mô không thống nhất giữa việc so sánh tác nhân kích thích theo quy luật tự nhiên đúng đắn và quan điểm của đa số. Ông đã thấy những ảnh hưởng mạnh mẽ của việc làm theo được suy ra cùng với phần đông ý kiến nhất trí của 3 hay 4 người. Tuy nhiên, việc cho người tham gia ngây thơ liên kết đơn với những người bất đồng ý kiến của phe đa số đã tác động làm giảm sút mạnh mẽ sự tuân theo. Tương tự với một người đồng mưu, người tham gia thường kìm nén được những sức ép phải làm theo đa số. AS 1955-1956. Chúng ta sẽ giải thích những kết quả này như thế nào? Chính AS đã phải ngạc nhiên do tỷ lệ những người tham gia không làm theo. Ren và những cộng sự 1990. Ông đã báo cáo bản nghiên cứu này giống như những nghiên cứu trong sự độc lập. Trên thực tế, 2/3 thời gian nghiên cứu, những người tham gia đã đưa ra kết quả đúng, câu trả lời không tuân theo những người khác. Tuy nhiên, hầu hết những mô tả thí nghiệm của AS đã làm nổi bật tỷ lệ làm theo của 1/3 người tham gia. Những bản kê khai của thực nghiệm này cũng thường phớt lờ sự chú ý rằng không phải tất cả những người tham gia đều giống nhau. Một số người chưa bao giờ làm theo chiếm khoảng 25%, ngang bằng số người luôn luôn chịu sự phục tùng. Vì vậy, thí nghiệm của AS ghi lại hai bài học bổ sung. Một mặt, chúng ta thấy con người không hoàn toàn bị thống trị bởi ảnh hưởng có tính quy chuẩn. Họ đòi độc lập, dựa trên phần đông nhu cầu, và một vài người luôn luôn làm. Mặt khác, chúng ta thấy con người đôi khi sẽ tuân thủ, ngay cả khi trong những hoàn cảnh rõ ràng nhất. Khả năng tuân thủ, tức phục tùng, là một nhân tố quan trọng thuộc bản chất của con người. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Liệu có đầu hàng đối với các dòng kẻ nằm ngang không? Những người tham gia được xếp ngồi xen kẽ nhau theo hình bán nguyệt thành nhóm từ 6 đến 8 sinh viên. Những người tham gia này không biết nhau. Tất cả những người khác cũng là những người cùng tham gia thực nghiệm. Họ làm theo một bản chính đã được chuẩn bị trước. Trong 3 thí nghiệm đầu, mọi người trong vòng tròn đã trả lời đồng ý với bản so sánh đúng. Tuy nhiên, người cùng tham gia đầu tiên trả lời thí nghiệm thứ tư phù hợp với hai nhóm người hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, tất cả các thành viên trong nhóm đã bị tách rời so với người tham gia. Sinh viên đó phải quyết định xem có nên theo sự xem nhẹ hoàn cảnh của những người khác và tuân theo hay giữ nguyên kết quả độc lập, thực hiện những gì đã thấy một cách rõ ràng. Tình trạng khó xử đó được lặp lại đối với người tham gia ngây thơ dựa trên 12 trong 18 cuộc thử thách. Những người tham gia đã tỏ ra hoài nghi và lo lắng khi đối mặt với đa số những người nhận thấy thế giới này hoàn toàn khác nhau. Họ đã làm gì? 1/4 những người tham gia mạnh mẽ đã giữ nguyên thái độ hoàn toàn độc lập. Họ chưa bao giờ tuân theo. Tuy nhiên, giữa 50% và 80% những người tham gia trong các nghiên cứu khác về chương trình nghiên cứu, ước tính đã từng làm theo phe đa số giả dối. Trong khi đó, 1/3 những người tham gia nhường những đánh giá sai lầm của phe đa số một nửa hoặc nhiều hơn những cuộc thử nghiệm then chốt. Sự thích hợp trong đời sống hàng ngày. Gần như bạn chưa bao giờ đối mặt với những tình huống chính xác như thí nghiệm của Ash. Chắc chắn bạn có thể nhận ra những tình huống phải làm theo trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều tình huống có thể dễ dàng phát hiện ra. Chẳng hạn, bạn có thể chú ý rằng bạn đang mặc một bộ quần áo mà bạn cảm thấy hơi lố bịch khi một ai đó nói nó đã bị lỗi thời. Chắc chắn đó là sự thực đối với người khác. Ngoài ra, như chúng ta đã thấy trong chương 10, những thanh niên mới lớn thường làm theo các nhóm cùng lứa tuổi với những hành vi đầy nguy hiểm như là việc sử dụng ma túy. Cũng có những ví dụ tế nhị hơn về việc làm theo không thể hiện rõ ràng ngay lập tức đối với bạn. Hãy xem xét một nghiên cứu, khảo sát con người mất bao nhiêu thời gian để đưa ra những câu trả lời thuộc đa số hay thiểu số cho những câu hỏi về cả những vấn đề quan trọng hay không quan trọng. Ảnh hưởng của phe thiểu số và sự bất tuân. Đưa ra khả năng của phe đa số để điều chỉnh thông tin, không có gì ngạc nhiên để nói rằng con người tuân thủ nhóm một cách đều đặn. Như chúng ta vừa thấy, thậm chí phần lớn sức mạnh kéo dài thời gian bao nhiêu để đưa ra những ý kiến riêng tư. Bây giờ bạn biết rằng đôi khi các cá nhân giữ nguyên quan điểm riêng của họ. Điều này có thể xảy ra như thế nào? Làm thế nào con người thoát khỏi sự quy định của nhóm? Và làm thế nào mà bất cứ thứ gì mới có tính chất quy phạm đối lập có thể giành phần thắng? Có bất cứ hoàn cảnh nào trong tình trạng một phe thiểu số có thể hướng phe đa số theo nhiều hướng và hình thành nên những quy phạm mới không? Trong khi các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ tập trung những nghiên cứu vào sự tuân thủ, vì sự tuân thủ phần nào gắn liền với quá trình dân chủ, thay vào đó, nhiều nhà tâm lý xã hội châu Âu tập trung vào sức mạnh của một vài nhóm làm thay đổi phe đa số. Seger Moscovici là người Pháp đi đầu trong nghiên cứu sự ảnh hưởng của phe thiểu số. Trong một nghiên cứu, nơi mà những người tham gia thực nghiệm có nhiệm vụ xác định rõ tên, màu sắc, phe đa số đã nhận biết chính xác các mảng màu sắc. Tuy nhiên, những người liên minh làm thí nghiệm đã nhận biết trước sau như một, màu xanh lá cây giống như màu xanh da trời. Đa số sự đối lập nhất quán của họ không có sự tác động ngay tức thì đối với phe đa số. Nhưng trong kiểm tra gần đây, một vài người tham gia đã thay đổi các bản đánh giá bằng cách di chuyển ranh giới giữa màu xanh lá cây và màu xanh da trời hướng về màu xanh giáp ranh của thảm thực vật màu. Moscovici 1976. Moscovici và Fosso 1972. Sau cùng, sức mạnh của nhiều người có thể bị chặn đứng do sự kết tội của một vài thành viên trung thành. Moscovici 1980-1985. Bạn có thể khái quát hóa những ảnh hưởng này trong sự khác biệt mà chúng tôi đã giới thiệu trước đây. Dưới sự ảnh hưởng có tính quy chuẩn và sự ảnh hưởng có tính thông tin, Good và những cộng sự 1994. Các nhóm thiểu số có sự ảnh hưởng mang tính quy chuẩn tương đối nhỏ. Các thành viên của nhóm đa số không tiêu biểu là những người quan tâm đến việc nhóm thiểu số có chấp nhận hay có yêu thích không. Mặt khác, các nhóm thiểu số chịu ảnh hưởng có tính thông tin. Những người theo quan điểm nhóm thiểu số có thể khuyến khích các thành viên của nhóm hiểu ra vấn đề từ những triển vọng khác nhau. Peterson và Nermet, 1996. Không may là khả năng này đối với tác dụng của sự truyền tin có thể ít xảy ra khi cho phép những người theo nhóm thiểu số vượt qua những đề nghị có tính quy chuẩn của các thành viên theo nhóm đa số, có thái độ xa lánh kẻ lầm đường lạc lối hay những quan điểm có sự đồng lòng thấp. Good, năm 2000. Trong xã hội, người theo nhóm đa số có xu hướng trở thành người bảo vệ hiện trạng. Một cách tiêu biểu, động lực cho sự đổi mới và thay đổi xuất phát từ các thành viên trong nhóm thiểu số, hoặc từ những người không hài lòng với hiện trạng, hay từ những người có khả năng hình dung ra những lựa chọn mới và tạo ra phương pháp khác nhau để giải quyết các vấn đề hiện hành. Sự xung đột giữa quan điểm không dễ dàng thay đổi của phe thiểu số và triển vọng của phe thiểu số khác với hiện trạng và điều kiện tiên quyết của sự đổi mới có thể dẫn tới sự thay đổi xã hội một cách tích cực. Sức mạnh của hoàn cảnh. Những khám phá thuộc máy ảnh chân thật. Mặc dù các nhà tâm lý học xã hội đã chỉ ra những hậu quả nghiêm trọng của sức mạnh hoàn cảnh, như các vai trò xã hội biến những sinh viên bình thường trở thành những người gác tù hung hăng, điều đó cũng có khả năng tương tự để chứng minh nguyên tắc này một cách hài hước. Thật vậy, kịch bản chiếc máy ảnh chân thật được tạo ra nhờ nhà tâm lý học xã hội Alan Fun, là người có khả năng trực giác, đã làm trong gần 50 năm qua. Fun đã chỉ ra bản chất tự nhiên của con người tuân theo một hệ thống tình huống. Hàng triệu khán giả trong chương trình truyền hình của ông đã phá lên cười khi một người ăn tối ngừng ăn món thịt băm bất cứ lúc nào ánh sáng đèn phản chiếu biển hiệu dòng chữ không ăn. Khi mà những khách bộ hành dừng và chờ đợi đèn đỏ bên lề đường mà họ đang bước đi. Khi những người lái xe trên xa lộ quay ngược lại sau khi nhìn thấy dấu hiệu chỉ đường ghi dòng chữ đường cấm. Và khi những hành khách nhảy từ ô vuông màu trắng này đến một ô vuông màu trắng khác, trong khi tín hiệu đèn vẫn còn cho họ biết rằng không được bước đi trên những ô vuông màu đen. Một trong những minh họa hay nhất về chiếc máy ảnh chân thật của sức mạnh tinh túy, những quy tắc hoàn cảnh tiềm ẩn để kiểm soát cách hành xử, là trò chơi khăm máy nâng. Một người điều khiển máy nâng trước tiên phải tuân theo quy tắc thông thường là im lặng để hướng về phía trước. Nhưng khi một nhóm hành khách khác hướng mặt về phía sau, nạn nhân không may đã làm theo quy tắc mới xuất hiện của nhóm và cùng hướng về phía sau. Chúng ta nhận thấy, trong các tình tiết của một giai đoạn cuộc đời, những điều kiện hoàn cảnh tối thiểu cần thiết để gợi ra những cách hành xử không bình thường ở những người bình thường. Bạn cười lớn bởi vì những người giống như bạn cư xử ngớ ngẩn khi phản ứng với sự thay đổi nhỏ trong những hoàn cảnh bình thường. Bạn không tán thành hoàn toàn với họ bằng việc giả định rằng bạn sẽ không hành động như vậy. Bài học của nhiều nghiên cứu tâm lý xã hội là có nhiều khả năng bạn sẽ cư xử một cách chính xác như những người khác nếu ở trong hoàn cảnh như vậy. Nhà thơ John Donne đã viết: mỗi người không là hòn đảo đơn độc, hoàn toàn chỉ thuộc về mình. Mỗi người là một phần của cả thế giới này. Tất cả mọi người có mối quan hệ thông qua những hoàn cảnh, quy phạm xã hội mà họ cùng chia sẻ. Người khôn ngoan khi gặp câu hỏi, nếu ở trong một tình huống mà mọi người cư xử theo cách xấu xa, dại dột và gây khó chịu, thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Trả lời là, tôi không biết, điều đó phụ thuộc vào việc hoàn cảnh có sức mạnh lớn như thế nào. Chúng tôi đã có được kết luận quan trọng mà hoàn cảnh đóng vai trò đáng kể trong việc quy định cách hành xử của con người. Trong hai phần tiếp theo, chúng tôi sẽ xem lại kết luận về những cách hành xử tích cực và tiêu cực, lòng vị tha và hận thù. Chúng ta cũng sẽ thấy những nhân tố khác có tác động như thế nào, chẳng hạn như sự thừa hưởng gen di truyền của chúng ta đóng vai trò quyết định xem ai có thể là người giúp đỡ và ai có thể làm tổn hại trong những hoàn cảnh đặc biệt. Lòng vị tha và hành vi hỗ trợ xã hội. Bạn nhìn thấy những hình ảnh tương tự sau hầu hết mỗi thảm kịch. Con người quên cả tính mạng của mình để cố gắng cứu sống người khác. Những thảm kịch đã cho thấy con người có tiềm năng hỗ trợ xã hội rất cao. Xa hơn, những thảm kịch này thường chứng minh lòng vị tha. Những cách hành động hỗ trợ xã hội mà người thực hiện không màng đến lợi ích hay sự an toàn cho chính mình. Những gì có thể định nghĩa về văn hóa hay xã hội là sự tự nguyện của con người nhằm giúp đỡ người khác. Là những thành viên của một nền văn hóa hay xã hội, con người cùng hợp tác và hiến dâng vì những điều tốt đẹp của những thành viên khác. Chúng ta bắt đầu phần này bằng việc xem xét tại sao con người lại mong muốn thể hiện những hành động vị tha. Nguồn gốc của lòng vị tha. Chúng ta hãy bắt đầu bằng một ví dụ cụ thể của lòng vị tha được thuật lại trong một nhật báo. Bodner, 1977. Một người đàn ông ở vùng Bayshore lao đến và chặn chiếc ô tô đang chạy lệch hướng trên đại lộ Nam của bang Lindenwood vào ngày thứ Năm, cứu sống người đàn ông ở bang Connecticut. Cảnh sát nói có thể người này bị lên cơn tai biến mạch máu. Tôi vừa đứng lên rất gần ở phía trước mặt anh ta và giảm tốc độ đến mức anh ta sẽ đụng vào tôi. Người lái xe 25 tuổi nói, đó là cách duy nhất tôi có thể làm để chiếc xe đang di chuyển của anh ta dừng lại. Bạn có phản ứng gì đối với bản tường thuật này? Bạn có thể tưởng tượng ra mối nguy hiểm cho chính mình, hoặc ít ra cho chính chiếc xe của bạn, để cứu mạng những người khác không? Khi sự kiện này được tiết lộ, bạn tưởng tượng người lái xe ở Bayshore đang nghĩ gì về bản thân anh ta? Bạn có tin là anh ta đã tính toán những chi phí và lợi ích trước khi anh ta hành động không? Khi bạn xem xét những ví dụ, chẳng hạn như người lái xe dũng cảm này, dường như khá tự nhiên để kết luận rằng có một vài động lực cơ bản để con người nảy sinh lòng vị tha. Trên thực tế, sự tồn tại của lòng vị tha đôi lúc gây ra tranh cãi. Để hiểu tại sao, bạn phải nghĩ lại vấn đề thảo luận về những sức mạnh của thuyết tiến hóa mà chúng tôi đã giới thiệu trong chương 3 và chương 11. Theo viễn tượng của thuyết tiến hóa, mục đích chính của cuộc đời là tái sinh và đó là lý do để một người có nhu cầu truyền lại gen di truyền của mình. Trong ngữ cảnh này, lòng vị tha có ý nghĩa như thế nào? Tại sao bạn không màng đến tính mạng của mình để trợ giúp những người khác? Có hai câu trả lời cho câu hỏi này. Điều đó còn phụ thuộc vào việc liệu những người khác là những thành viên trong gia đình hay là những người xa lạ. Đối với những thành viên trong gia đình, những cách hành xử có lòng vị tha trở nên có ý nghĩa bởi vì ngay cả việc bạn gây nguy hiểm cho tính mạng của bạn, bạn giúp cho vốn gen chung của bạn sống sót. Trên thực tế, khi hỏi ai là người mà họ có thể giúp trong những tình huống hiểm nghèo, câu trả lời là con người thường hướng về những người thân của họ. Các sinh viên trong nghiên cứu này thực tế không phải cứu bất cứ người nào từ một ngôi nhà đang bốc cháy. Tuy nhiên, bạn có thể thấy mối quan hệ họ hàng đã ảnh hưởng như thế nào đến những lựa chọn của họ. Mặc dù không phải bất cứ người nào cũng đưa ra lý do rõ ràng, tôi phải bảo vệ vốn gen di truyền. Nhưng nếu theo dõi sơ đồ 17.3, chúng ta sẽ nhận thấy sự bảo vệ vốn gen xuất hiện. Tuy nhiên, những người không có họ hàng thì sao? Ví dụ, tại sao người lái xe chấp nhận liều mạng để bảo vệ nguồn gen di truyền của một vài người khác? Để giải thích lòng vị tha hướng về những người quen và người xa lạ, các nhà lý luận đã khám phá ra khái niệm lòng vị tha qua lại. Cheever, 1971. Khái niệm này cho thấy con người thể hiện những hành vi vị tha, bởi vì ở một vài khía cạnh, họ mong muốn người khác sẽ thể hiện những hành vi vị tha đối với họ. Tôi sẽ cứu bạn khi bạn sắp chết đuối, với mong muốn rằng trong tương lai bạn sẽ cứu lại tôi trong hoàn cảnh tương tự. Vì vậy, những sự mong đợi qua lại tạo cho lòng vị tha một nguyên lý của sự sống. Bạn trở nên quen thuộc với khái niệm này trong những tình huống khác. Ví dụ, trong chương 16, chúng tôi đã giới thiệu quy tắc của sự tương trợ để giải thích một phương pháp mà con người có thể dẫn đến sự ưng thuận. Khi người nào đó thể hiện một đặc ân đối với bạn, bạn ở trong trạng thái căng thẳng tâm lý cho đến khi nào có thể đền đáp đặc ân đó. Rõ ràng, trạng thái này có cội nguồn trong sự tiến hóa bởi vì nó giúp tăng cường khả năng sống sót. Vì những nền móng của sự tiến hóa này, lòng vị tha không chỉ là thuộc tính của riêng loài người. Trên thực tế, các nhà nhân chủng học đã nhận ra những mẫu hình vị tha qua lại trong các loài vật khác, chẳng hạn như loài rơi và các loài vượn đã thực hiện chức năng đó trong các nhóm mang tính cộng đồng. Nielsen, 1994. Tuy nhiên, chú ý rằng khái niệm lòng vị tha qua lại không thể giải thích tất cả các khía cạnh của sự hợp tác trong những hình thái xã hội. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng mà trong nhiều trường hợp, cả con người và những động vật khác tiếp tục cùng hợp tác và chia sẻ nguồn tài nguyên mà không có sự nhân nhượng lẫn nhau. Matheson và Besten, 2000. Wiedeking và Milinski, 2000. Wittig và những cộng sự, 2000. Ví dụ, một số ít người đi săn thành công trong số những người cung ở vùng Tây Bắc, Botswana và những vùng giáp nước láng giềng Namibia, cùng chia nhau thịt động vật mà họ giết được với những thành viên khác trong trại, dù là họ không mong đợi thu được nguồn tài nguyên ngang bằng từ những người đi săn ít có kinh nghiệm hơn. Hawkes, 1993. Trên cơ sở những quan sát này, các nhà nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu một lĩnh vực rộng hơn những giải thích về sự tồn tại của lòng vị tha. Người ta cho rằng lòng vị tha xuất hiện được xem là một nền tảng của sự tiến hóa. Liệu các cá nhân khác biệt về lòng vị tha có ảnh hưởng đến khả năng nhất thời để truyền lại vốn gen di truyền của mình không? Trong chương 11, chúng tôi đã khám phá một vài nhân tố mà các nhà tâm lý học theo thuyết tiến hóa đề xuất về sự lựa chọn bạn đời. Thảo luận về lòng vị tha cho phép làm tăng thêm nhân tố khác cho danh sách này. Trái với lẽ thường, trong nghiên cứu này, những nam thanh niên đẹp trai đã kết thúc sớm thực nghiệm. Trong các luận đề của thuyết tiến hóa, các kết quả đã cho thấy phụ nữ thích những người nam chủ động chia sẻ tài tháo vát của họ để giúp đỡ nuôi nấng thế hệ sau nhiều hơn. Trong quan niệm này, chúng ta có lý do khác để biện minh tại sao lòng vị tha giữ nguyên trong phần lớn bộ gen của con người. Phụ nữ tin rằng người đàn ông nào đưa ra những bằng chứng xác thực về các hành vi vị tha sẽ trở thành những ông bố tốt hơn. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Lòng vị tha hướng về huyết thống. Các sinh viên đại học của Nhật Bản và Hoa Kỳ được yêu cầu xem xét bối cảnh mà họ chỉ có thể cứu được một trong ba người gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Ví dụ, bối cảnh được đưa ra là ba người nằm ngủ trong một ngôi nhà đang bốc cháy. Trong mỗi bối cảnh, các sinh viên không cùng mối quan hệ huyết thống, tưởng tượng như họ có quan hệ với nhau. Một vài cá nhân có mối quan hệ gần gũi, chẳng hạn như anh em ruột, 0,5 trùng lặp về gen. Những người khác có mối quan hệ xa hơn, chẳng hạn như anh chị em họ, 0,125 sự trùng lặp về gen. Các sinh viên khác được hỏi người mà họ sẽ ưu tiên cứu vớt nhiều nhất. Như bạn có thể thấy trong hình 17.3, cá nhân càng có mối quan hệ máu mủ gần gũi thì càng có nhiều khả năng được cứu nạn. Sơ đồ cũng chỉ ra một điều kiện so sánh, mà ở đó tình huống không phải là quá nguy hiểm. Các sinh viên được hỏi, họ sẽ đưa ra những quyết định thường gặp trong cuộc sống hàng ngày ra sao, giống như việc lựa chọn người sẽ điều hành một công việc lặt vặt. Mặc dù vậy, các kết quả cho thấy những ảnh hưởng của mối quan hệ máu mủ, nhưng mối quan hệ không thực sự gần gũi, nghĩa là những bối cảnh sinh tử mang lại nhiều sự đánh giá trong mối quan hệ máu mủ hơn những bối cảnh hàng ngày. Các kết quả tương tự đối với sinh viên Nhật Bản và Hoa Kỳ. Buchstein và những cộng sự, 1994. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Phụ nữ coi trọng đàn ông có lòng vị tha. Các nữ sinh viên chưa tốt nghiệp đã chứng kiến một cuộc nói chuyện trong băng video giữa một người làm thí nghiệm và một người đồng sự nam. Trong suốt thời gian cuộc nói chuyện, người đồng sự đã tỏ thái độ và hành vi theo xu hướng có lòng vị tha. Trong trạng thái có lòng vị tha cao, anh ta đã nói về việc giúp đỡ người khác và sau đó tình nguyện thực hiện một nhiệm vụ buồn chán hơn là để làm một vài người khác làm việc này. Trong trạng thái có lòng vị tha thấp, người đồng sự đã nói về việc chú ý đến những mối quan tâm riêng của mình và giao lại nhiệm vụ buồn chán cho một vài người khác. Sau khi chứng kiến cuộc nói chuyện, những người nữ tham gia thí nghiệm yêu cầu xếp loại người đồng sự theo một số phương diện, bao gồm cả sự hấp dẫn về tình dục, cơ thể, khả năng ước muốn hẹn hò và khát vọng sống trong xã hội. Mặc dù khá giống với việc nam giới thể hiện trong trạng thái có lòng vị tha thấp và cao, nữ giới đã đánh giá họ khá hấp dẫn khi họ hành xử có lòng vị tha. Jensen, Campbell và những cộng sự, 1995. Động cơ thúc đẩy đối với hành vi hỗ trợ xã hội. Trong phần trước, chúng ta đã cho các bạn thấy rằng lòng vị tha, một động cơ để hy sinh cho những người khác, có nền tảng bẩm sinh. Bây giờ chúng ta xem xét lòng vị tha trong bối cảnh của những động cơ khác đối với hành động hỗ trợ xã hội. Nhà nghiên cứu Daniel Batson, 1994, cho rằng có 4 sức mạnh thúc đẩy con người hành động vì điều tốt đẹp chung. Lòng vị tha. Hành động với động cơ giúp ích cho cộng đồng, giống như trường hợp người lái xe đã cứu sống những người khác. Tính ích kỷ. Việc thể hiện những hành động hỗ trợ xã hội hoàn toàn vì lợi ích của một người. Một vài người có thể thể hiện hành động giúp đỡ cốt để nhận lại một đặc ân tương tự. Ví dụ, làm đúng theo một lời yêu cầu, hoặc để nhận lấy một phần thưởng, ví dụ tiền bạc hay sự khen ngợi. Chủ nghĩa tập thể. Việc thể hiện những hành động hỗ trợ xã hội để làm lợi cho một nhóm cụ thể. Con người có thể thể hiện những hành động hỗ trợ để cải thiện hoàn cảnh khó khăn cho gia đình, cho các nhóm, các cộng đồng. Tính nguyên tắc. Việc thể hiện những hành động hỗ trợ xã hội để biểu dương các nguyên tắc đạo đức. Một vài người có thể hành động theo cách hỗ trợ xã hội vì niềm tin tôn giáo hay trách nhiệm công dân. Bạn có thể thấy mỗi động cơ có thể áp dụng trong những hoàn cảnh khác nhau. Mặc dù mỗi một động cơ có thể đưa con người đến những cách hành xử vì những người khác, đôi lúc họ cũng có thể hành động trong sự cạnh tranh. Batson và Bowen, 2003. Ví dụ, bạn phải quyết định phân phối một nguồn tài nguyên khan hiếm cho nhiều người khác. Có lẽ bạn nghĩ, tôi sẽ chia đều cho tất cả mọi người, bởi vì nguyên tắc công bằng cho thấy mỗi một người nên có cơ hội ngang bằng nhau đối với nguồn tài nguyên. Tuy nhiên, những động cơ khác tác động làm cho bạn có hành động thiên vị cho người này hơn người kia. Daniel Batson và các đồng nghiệp đã cung cấp những minh chứng khác nhau ủng hộ học thuyết lòng vị tha, sự thông cảm. Khi bạn cảm thấy thông cảm với cá nhân khác, các cảm giác này khơi dậy động cơ hành động vị tha để đưa ra sự giúp đỡ. Trong thí nghiệm mà chúng ta vừa mô tả, mục tiêu của hành động vị tha trước mắt đối với một vài người tham gia thí nghiệm mạnh hơn mục đích công bằng không thực tế. Theo một cách tương tự, lòng vị tha có thể đem lại những cách cư xử vị tha hỗ trợ cho cá nhân dựa trên những điểm tốt đã được chọn lọc. Batson và những cộng sự 1995. Bạn có thể thấy tại sao điều đó lại quan trọng để xem xét mỗi cách cư xử dưới ánh sáng của một tình huống trọn vẹn. Ví dụ, một bài tâm lý xã hội mà chúng ta nhấn mạnh trong phần đầu của chương này là nhiều cách hành xử của con người bị hoàn cảnh kiềm chế. Chúng ta vừa có một gợi ý ban đầu về sự thúc ép với những hành động hỗ trợ xã hội. Tiếp theo, chúng ta mô tả một chương trình nghiên cứu cổ điển đã chứng minh đầy đủ về mong muốn của con người được giúp đỡ. Khả năng tuân thủ của họ thông qua những động cơ hỗ trợ xã hội phụ thuộc vào các đặc điểm của hoàn cảnh. Tác động của hoàn cảnh đối với hành vi hỗ trợ xã hội. Chương trình nghiên cứu này bắt đầu bằng một thảm kịch. Từ nơi an toàn bên cửa sổ căn hộ nhà mình, 38 công dân gương mẫu chấp hành luật pháp ở quận Queen, New York, có hơn nửa giờ quan sát một tên sát nhân rình mò và đâm một người phụ nữ bằng dao trong 3 cuộc tấn công khác nhau. 2 lần tiếng nói của những người đứng ngoài cuộc cất lên và ánh đèn trong phòng ngủ của họ đột nhiên bật sáng, làm gián đoạn cuộc tấn công và làm cho tên sát nhân hoảng sợ. Tuy nhiên, vào một lần nọ, hắn ta quay trở lại và đâm nạn nhân một lần nữa. Không có một người nào gọi điện thoại cho cảnh sát trong lúc tên sát nhân tấn công. Chỉ có một người làm chứng gọi cho cảnh sát sau khi người phụ nữ đã chết. Rosenthal, 1964. Tờ báo tường thuật vụ án mạng Kitty Genovese đã gây sốc, không thể chấp nhận được cung cách thờ ơ hay nhẫn tâm của các công dân được cho là gương mẫu. Tuy nhiên, có công bằng khi gắn cái mác hờ hững hay nhẫn tâm cho những người đứng ngoài cuộc này không? Hoặc bạn có thể giải thích được tính thụ động của họ là do hoàn cảnh không? Để chứng minh trường hợp này xảy ra là do những áp lực của hoàn cảnh. Bip, Latane và John Dudley, 1970, đã tiến hành một loạt nghiên cứu kinh điển. Mục đích của họ là chứng minh sự can thiệp của người ngoài cuộc. Mong muốn giúp đỡ những người xa lạ trong cảnh khốn cùng là rất nhạy cảm đối với những đặc điểm chính xác của hoàn cảnh. Họ đã tạo ra trong phòng thí nghiệm cuộc đối thoại thực nghiệm về sự can thiệp tình huống của người đứng ngoài cuộc một cách chân thực. Kết quả này xuất hiện từ sự khuếch tán trách nhiệm. Khi có nhiều hơn một người có thể giúp đỡ trong tình huống cấp bách, người ta thường cho rằng sẽ có một người khác giúp đỡ. Vì vậy, họ rời khỏi hoặc không quan tâm đến sự việc nữa. Sự khuếch tán trách nhiệm chỉ là một trong những lý do khiến những người ngoài cuộc có thể lơ là giúp đỡ. Chúng ta sẽ khám phá nhiều khía cạnh của những tình huống cấp bách. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Khi nào con người sẽ giúp đỡ? Những người tham gia thí nghiệm là nam sinh viên đại học. Mỗi sinh viên được ở riêng một phòng với một máy liên lạc. Sinh viên đó tin rằng anh ta đang liên lạc với một hay nhiều sinh viên khác ở phòng bên cạnh. Trong thời gian nói chuyện về những vấn đề khó khăn của cá nhân, anh ta chợt nghe âm thanh giống như những sinh viên khác đang bị lên cơn động kinh và thở gấp, cần sự giúp đỡ. Trong thời gian lên cơn, người tham gia thí nghiệm không thể nói chuyện với những sinh viên khác hay tìm hiểu xem vấn đề gì đã xảy ra. Điều cần thiết là họ phải có hành động khẩn cấp. Điều có thể dựa vào là tốc độ mà người tham gia thí nghiệm báo cáo tình trạng khẩn cấp cho người làm thí nghiệm. Có vẻ như sự can thiệp phụ thuộc vào số người đứng ngoài cuộc mà người tham gia thí nghiệm nghĩ rằng họ có mặt. Càng nghĩ là có nhiều người có mặt, anh ta càng chậm trễ báo cáo về cơn động kinh. Như bạn có thể thấy trong hình 17.4, chỉ một trong hai người can thiệp trong vòng 160 giây. Nhưng gần 40% những người tin tưởng rằng họ chỉ là một phần nhỏ của nhóm lớn không bao giờ thông tin cho người làm thí nghiệm biết có một sinh viên khác bị ốm nặng. Dudley và Latane, 1968. Những người ngoài cuộc phải chú ý đến tình trạng khẩn cấp. Trong nghiên cứu vừa rồi, Hoàn cảnh được sắp xếp đủ những thứ cần thiết để những người tham gia thí nghiệm phải chú ý điều gì đang xảy ra. Tuy nhiên, nhiều trường hợp trong đời sống thực tế, những người đang theo đuổi mục tiêu của riêng họ, ví dụ, họ có thể đang trên đường đến nơi làm việc hay một cuộc hẹn hò, thì thậm chí không chú ý đến một tình huống mà họ có thể giúp đỡ. Trong một thí nghiệm gây ấn tượng sâu sắc, các sinh viên ở trường dòng Princeton nghĩ họ đang được đánh giá dựa trên những bài thuyết giáo. Một trong những bài thuyết giáo đó là nói về chuyện ngụ ngôn của người hay làm phúc, một nhân vật trong Kinh Tân Ước, người đã dành thời gian để giúp đỡ một người bị thương nằm bên lề đường. Chúng ta nên đánh giá những sinh viên trường dòng đến sau trong thực nghiệm được ghi lại ở trang này như thế nào. Có lẽ những sinh viên trường dòng này bận rộn với lợi ích của riêng họ nên họ đã phớt lờ sự chú ý tới tình huống khẩn cấp. Cũng có thể họ chú ý nhưng trong lúc vội vàng họ đã không tập trung chú ý một cách cẩn thận để quyết định tình huống nào là nghiêm trọng. Trong trường hợp khác, bạn có thể thấy hành vi giúp đỡ phụ thuộc vào thời gian diễn ra để đánh giá tình huống một cách chính xác. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Ai là người chú ý đến các trường hợp khẩn cấp? Các sinh viên trường dòng phải thuyết giảng các bài giảng của mình trong các tòa nhà khác nhau từ một trong những bài mà họ được chỉ dẫn ban đầu. Một vài người được chỉ định một cách ngẫu nhiên là đến muộn. Họ phải nhanh chóng đến nghe phần kế tiếp. Những người khác đúng thời điểm và nhóm thứ ba được chỉ định đến trước thời điểm. Khi một sinh viên đi xuống một ngõ hẻm giữa hai tòa nhà, anh ta bất ngờ gặp một người đàn ông ngồi sụp trong một con hẻm vừa ho vừa rên rỉ. Trên đường đi giảng bài thuyết giáo về người hay làm phúc, những sinh viên này có cơ hội thực hành những gì họ quan tâm để cầu nguyện. Họ làm không? Trong những người có trạng thái vội vàng vì đến muộn, chỉ có khoảng 10% đã giúp đỡ. Nếu họ đến đúng giờ, 45% giúp đỡ người xa lạ. Hầu hết sự can thiệp của người ngoài cuộc xuất hiện từ những người đến sớm. 63% những sinh viên này đã hành động giống như những người hay làm phúc. Dudley và Batson, 1973. Những người ngoài cuộc phải phân loại các sự kiện tương tự một tình trạng khẩn cấp. Nhiều tình huống trong cuộc sống không rõ ràng. Bạn không muốn bị mắc cỡ do cố gắng hà hơi tiếp sức làm hồi tỉnh một người chỉ đơn thuần là đang nằm ngủ. Để quyết định là một tình huống khẩn cấp, điển hình là bạn phải biết người khác đang phản ứng như thế nào. Latane và Dudley, 1970. Bạn nên ôn lại bài thảo luận sự ảnh hưởng có tính thông tin trước đây trong chương 17. Xem xét bản báo cáo của người đầu tiên đang tham dự một bài thuyết giảng mà người diễn thuyết có vẻ sắp bất tỉnh. Người thuyết trình bối rối và cách diễn đạt của ông rõ ràng đang chậm lại. Có phải là cách nhấn mạnh những điểm quan trọng sau cùng hay do ông lo lắng mà ngã quỵ xuống? Có lẽ ông cần phải ngồi xuống. Nhưng làm sao tôi có thể nói mà không làm gián đoạn bài thuyết trình của ông? Điều gì xảy ra nếu tôi phát biểu sai tình huống? Và rồi sau đó mọi người sẽ nghĩ tôi là một anh hề. Nhưng nếu tôi đúng và ông bất tỉnh trước khi kết thúc bài thuyết trình và ngã xuống bục giảng thì sao? Ông chắc chắn sẽ bị thương do ngã xuống hàng ghế ngồi. Tôi biết rằng tôi có thể đã ngăn chặn tai nạn của ông và điều đó đã không xảy ra. Bạn có thể thấy sự việc khó như thế nào, ngay cả đối với một vài người thấu hiểu những áp lực tâm lý trong một hoàn cảnh như vậy. Cam kết hành động khi không có ai khác nhắc nhở rằng đó là một tình huống khẩn cấp. Sau đây, chúng ta thấy tình huống kết thúc ra sao. Tôi đứng trước mặt người nói chuyện và giơ cánh tay hướng về phía ông. Ông nhìn xuống tôi trong một trạng thái hoàn toàn bối rối. Tôi đã hình dung các sinh viên và đồng nghiệp của tôi đang nghĩ gì về cách ứng xử có vẻ kỳ lạ của tôi khi tôi vòng tay, choàng vai người diễn thuyết một lát trước khi ông kết thúc bài diễn thuyết. Vừa lúc đó, người diễn thuyết bước đi khập khiễng, bất tỉnh và ngã vào tôi. Chúng tôi đổ sụp xuống hàng ghế ngồi đầu tiên. quyết định ngăn cản, như bạn có thể thấy, đã chứng minh điều được coi là khôn ngoan. Tuy nhiên, từ bản mô tả vắn tắt này, bạn có thể thấy điều đó gây ra căng thẳng như thế nào khi đưa ra một quyết định cá nhân để xác định một tình huống là trường hợp khẩn cấp. Những người ngoài cuộc phải cảm thấy có trách nhiệm. Chúng ta từng biết rằng một nhân tố quan trọng trong việc không can thiệp là sự khuếch tán trách nhiệm. Nếu gặp một tình huống mà bạn cần sự giúp đỡ, bạn nên làm mọi thứ để có thể làm cho những người khác ngoài cuộc tập trung vào trách nhiệm của họ và vượt qua áp lực này. Bạn nên chỉ thẳng vào một người và nói: "Tôi cần sự giúp đỡ của anh." Hãy xem xét hai nghiên cứu có liên quan tới những tội lỗi rõ ràng. Trong nghiên cứu thứ nhất, cư dân thành phố New York đã theo dõi hành động tên trộm giật lấy chiếc túi của người phụ nữ trong một nhà hàng thức ăn nhanh lúc bà ta rời bàn ăn. Trong nghiên cứu thứ hai, những người đi ngắm biển đã theo dõi một người chộp lấy chiếc máy ghi âm mà người khác vừa để lại sau ít phút trên bãi biển. Những thí nghiệm này cho thấy hành động yêu cầu một ân huệ làm liên lụy theo những cách thức thay đổi hoàn cảnh một cách cụ thể. Đây là một minh họa khác được coi là sai trái để đưa ra sự quy kết về tính thờ ơ. Sức mạnh tâm lý xã hội của một sự phạm tội nhỏ. Bạn sẽ canh chừng cái này cho tôi chứ? Đã biến hầu hết mọi người ngoài cuộc trở thành những người quan tâm giúp đỡ. Trong phần này, chúng ta thảo luận những hành vi hỗ trợ xã hội, những tình huống khó khăn, trong đó con người cần đến sự giúp đỡ của người khác. Chúng ta cho rằng động cơ để giúp đỡ có thể là một phần từ sự thừa kế di truyền của mỗi người. Tuy nhiên, bản chất của con người thể hiện sự pha trộn giữa sự thôi thúc của những cách ứng xử chống đối xã hội và ủng hộ xã hội. Trong phần tiếp theo, chúng ta chuyển sang một cách ứng xử khác: thái độ hận thù. Cũng có thể được mã hóa trong bộ gen di truyền của loài người. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Hình thành ý thức trách nhiệm. Trong mỗi thí nghiệm, nạn nhân của tên trộm, kẻ đồng lõa của người làm thí nghiệm, sau đó được yêu cầu trở thành người quan sát một hành vi phạm tội khác. Bạn có thời gian không? Hay bạn có phiền lòng để mắt canh chừng chiếc túi của tôi khi tôi đi vắng không? Sự tác động ban đầu đã cho thấy không có trách nhiệm cá nhân và tên trộm đã mở chiếc túi ra chỉ vì tính lười biếng của người ngoài cuộc. Tuy nhiên, gần như mọi người đứng ngoài đã can thiệp. Họ kêu gọi giúp đỡ và thậm chí đôi lúc họ đã can thiệp mạnh mẽ. Moriarty, 1975.